Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 295. Pháp Sư. Chuyển ngữ Nguyên Triều. Biên tập Dương Cư Sĩ. Thời gian ngày 5 tháng 4 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh văn ra. Phần văn trường hàng Dạ Xoa Dương. Câu thứ nhất: Phục thứ Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Dương, đắc dĩ vô biên phương tiện cứu hộ ác chúng sanh giải thoát môn. Vị này là vua cõi trời phương Bắc trong tứ thiên vương. Trong phần kinh văn liệt kê 10 vị cho chúng ta. 10 vị này đều là Dạ Xoa Dương, mà ở trong 10 vị chỉ có vị thứ nhất Tỳ Sa Môn là vua cõi trời phương Bắc trong tứ thiên vương. Tứ thiên vương là thần hộ pháp trong nhà Phật. Còn những Dạ Xoa Dương này đều là thuộc hạ của Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Dương, đều là cấp dưới của ngài, chính là trong hàng Dạ Xoa Dương lấy Tỳ Sa Môn làm thủ lĩnh. Ở phần trước đã giới thiệu sơ lược qua với quý vị, trong tứ đại thiên vương cũng lấy ngài làm thủ lĩnh. Tứ đại thiên vương tôn quý nhất chính là vua cõi trời phương Bắc. Ngài ở trong biểu pháp thường thấy nhất, chúng ta gọi phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương, đó chính là ngài. Trên tay ngài thường cầm cái dù. Cái dù này tương ưng với sự đắc pháp của ngài ở chỗ này. Ngài đắc phương tiện vô biên, chính là vô lượng vô biên
phương tiện thiện xảo
cứu hộ chúng sanh. Cánh dù là để ngăn chặn ô nhiễm, cho nên lấy nó làm biểu pháp. Có thể ngăn chặn ô nhiễm, đó chính là cứu hộ tất cả chúng sanh trong ác đạo. Vì sao chúng sanh bị đọa vào ác đạo? Thâm tâm bị ô nhiễm, thân tâm thanh tịnh chắc chắn ở trong đường lành. Thân tâm không thanh tịnh chiêu cảm lấy ác đạo. Thiên vương là người hộ trì đắc lực, nhưng chư Phật Bồ Tát, tất cả thiện thần, sự hộ trì giúp đỡ đối với chúng sanh thì nhất định cần sự phối hợp của bản thân chúng ta và các ngài, mới có thể thành tựu hiệu nghiệm. Các ngài muốn giúp chúng ta không chịu tiếp nhận, vậy thì cũng vô ích. Thế nên có rất nhiều người nghi ngờ. Phật giáo các anh nói sự cảm ứng của Phật Bồ Tát nhiều như thế. Các tôn giáo đều nói thần có thể bảo hộ cho con người. Tại sao thế gian này lại trở nên như thế này? Người có đầu óc tỉnh táo một tí đều có thể thấy được rất rõ ràng. Xã hội hiện nay của chúng ta so với trước đây khác xa rất nhiều. Đúng như cái gọi là mỗi thời một khác, mỗi năm một khác, nhất là hiện nay đang đứng cận kề với kiếp nạn lớn. Kiếp nạn này làm thế nào để tránh khỏi đây? Rất nhiều người gọi là bậc chí sĩ ngày ngày đều đang nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ có thể giải quyết được không? Không thể giải quyết được. Thiên Dương dạy cho chúng ta phương pháp này, nếu chúng ta có thể kết hợp với Ngài, ngăn chặn ô nhiễm. Xã hội hiện nay, chính phủ các cấp đều rất chú trọng vấn đề ô nhiễm môi trường. Muốn bảo vệ môi trường, điều này họ đã thấy được. Ô nhiễm môi trường đối với sinh tồn của con người phát sinh ra tai hại nghiêm trọng, nhưng họ không ý thức đến sự ô nhiễm của tư tưởng, ô nhiễm của kiến giải, ô nhiễm của tinh thần, ô nhiễm của văn minh. Họ không nghĩ đến những điều này. Những thứ này còn đáng sợ hơn sự ô nhiễm môi trường. Khoa học kỹ thuật chưa đạt đến trình độ này, vẫn chưa hiểu được những gì Phật nói: cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên ngày nay chỉ biết bắt tay từ trên sự ô nhiễm môi trường. Làm thế nào để cải thiện? Về mặt nhân tâm sơ suất bỏ qua. Chúng ta nghĩ xem, sự cải thiện đó có đem đến kết quả không? Không thể nào. Nguyên nhân căn bản gây ra sự ô nhiễm, chúng ta đã sơ suất bỏ qua. Chỉ mong cải thiện bản thân sự ô nhiễm, đó là điều không thể. Cho nên Phật Bồ Tát, các bậc thánh nhân thế xuất thế gian, họ biết được muốn cải thiện sự ô nhiễm môi trường phải thay đổi từ chỗ nào. Vẫn là thay đổi từ lòng người. Các vị đồng học trong Tịnh Tông đều biết tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nếu chúng ta trên thế gian này lòng người thanh tịnh, hoàn cảnh tự nhiên của chúng ta nhất định sẽ thanh tịnh. Nhưng điều này các nhà khoa học không hiểu, họ không chịu thừa nhận, không chịu từ trên đây mà hạ thủ công phu. Do đó môi trường sinh thái tự nhiên của chúng ta muốn thay đổi thì thật sự là quá khó. Tuy chính phủ trên toàn thế giới đang phát động, đều đang làm, có thấy được kết quả hay không? Không thấy. Tai họa vẫn còn rất nhiều, thiên tai nhân họa khôn lường. Điều này rất đáng lo ngại. Sự giáo dục của Thánh Hiền vốn chẳng mất, kinh sách vẫn còn y nguyên ở thế gian, nhưng không có người tin tưởng, không có người chịu đọc, không có người chịu học, không có người hoằng dương. Vậy thì phải làm cách nào được chứ? Theo như cách nói của nhà Phật là chúng sanh phước mỏng, chúng sanh duyên cạn. Phương pháp cứu giải đó là tứ chúng đồng học của chúng ta thật sự phát tâm, phát tâm cứu giảng kiếp vận này. Việc này là đại công đức, công đức lớn vô lượng vô biên, là việc tốt. Việc tốt của thế xuất thế gian không gì vượt qua khỏi việc trên. Bắt đầu từ đâu để áp dụng? Từ chính bản thân chúng ta. Phải thật làm, thật sự đạt được. Lấy 10 thiện nghiệp làm nền tảng. Trước hết phải học làm người thiện. 10 điều trong thiện nghiệp, nghĩa lý sự tướng trong mỗi điều đều không có điểm dừng. Chúng ta phải từ từ đi thể hội, ngộ nhập. Nếu không thể tinh tấn thật sự hành trì, cấp độ thể hội thâm sâu của quý vị rất có giới hạn. Nhất định phải đem nó biến thành hành vi trong đời sống của chính mình, quý vị mới có cái ngộ nhập. Lấy điều này làm cơ sở nền tảng, sau đó mới mở rộng thiện tâm của chúng ta. Bất luận là tu một pháp môn nào, đều phải lấy 10 thiện nghiệp làm căn bản. Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước nói rất hay, trong Tam Phước tổng cộng có 11 câu, là ba đời chư Phật lấy tịnh nghiệp làm chánh nhân. Trong tịnh nghiệp chánh tri chánh kiến là điều rất quan trọng. Phật tri Phật kiến chính là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Phật tri Phật kiến, chánh tri chánh kiến, ở trên mặt sự tướng, căn bản của nó chính là từ tâm không sát, tu 10 thiện nghiệp. Các pháp môn vô lượng vô biên khác đều từ gốc rễ này mà sanh trưởng cả. Đây không chỉ là căn gốc cội nguồn của Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương ba đời tất cả chư Phật, cội nguồn của hai môn hành giải. Chúng ta phải hiểu được điều này, phải chú trọng. Tối hôm qua có mấy em sinh viên đến thăm tôi, học sinh của Singapore, hỏi tôi hiếu thuận có phải là quan trọng nhất không. Đúng thế. Cha mẹ của con không biết lý lẽ thì phải làm sao? Tôi nói, cha mẹ quý vị không biết lý lẽ, quý vị về đọc sách xưa xem, so sánh cha mẹ của Vua Thuấn và cha mẹ quý vị thử xem sao. Càng không biết lý lẽ hơn nữa đấy. Cha mẹ quý vị không biết lý lẽ, vẫn không đến nỗi đòi mạng của quý vị, vẫn chưa đến nỗi muốn giết chết quý vị mà. Cha mẹ của Vua Thuấn thật sự không biết lý lẽ, thường muốn dồn Vua Thuấn vào chỗ chết. Quý vị đọc sách xưa sẽ thấy sự hiếu thuận của Vua Thuấn. Thế nên quý vị cần phải có trí tuệ, quý vị phải có thiện xảo. Vì cha mẹ không biết lý lẽ, quý vị phải thật khéo léo tránh nó đi, không chịu sự hãm hại của họ, quý vị còn phải hết lòng hiếu thuận. Đến ngay cả cha mẹ của Vua Thuấn còn bị ngài làm cho cảm động. Ngày nay cha mẹ của quý vị không thể quay đầu, đó chính là tội bất hiếu của quý vị. Khi quý vị muốn hiếu thuận, phải học tập Vua Thuấn, nhất định có thể cảm động đến cha mẹ quay đầu là bờ. cha mẹ sẽ trở thành người đại thiện. Nhất định không thể nói cha mẹ đối với quý vị không tốt, quý vị liền đối đầu với họ, vậy thì quý vị đã sai lầm. Quý vị ngay cả nhân đạo còn chưa làm viên mãn, quý vị làm sao học Phật đạo được chứ? Cha mẹ đối với quý vị không tốt, anh em bất hòa, quý vị phải nhớ lời dạy của Phật. Đức Phật nói cho chúng ta về mối quan hệ của con người. Mối quan hệ cha con, anh em, vợ chồng là gì? Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ là do mối quan hệ này mà ra. Nhưng đã tương ngộ rồi, bất luận là ân cũng tốt, oán cũng được, nợ cũng thế, quý vị đều phải có trí tuệ cao độ, phương tiện thiện xảo để hóa giải nó, giúp họ chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, thì quý vị đã thành công. Quý vị học Phật đã thành công. Quý vị đã là một con người viên mãn. Cha mẹ đối với quý vị rất tốt, đời quá khứ mang ân. Cha con bất hòa, đời quá khứ tạo oan gia đến báo oán. Sau khi học Phật, hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ mối quan hệ hai bên, tất cả duyên ân oán đó đều chuyển hóa nó thành pháp duyên. Ta hành Bồ Tát đạo, đây là đối tượng chúng sanh cho ta hóa độ. Thiện duyên ta giúp họ thành tựu, ác duyên ta cũng giúp họ thành tựu, đều giúp họ thành vô thượng đạo. Đấy mới là tận hiếu,
đây mới gọi là hiếu dưỡng.
Không thể giúp cha mẹ, giúp người nhà của quý vị, trong đời này vượt thoát khỏi lục đạo luân hồi, giảng sanh Tây Phương thành Phật làm tổ, sự hiếu dưỡng này quý vị chưa làm được. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Cho nên độ chúng sanh bắt đầu từ đâu? Trước hết phải độ người nhà mình. Người nhà quý vị còn không độ được, quý vị có thể độ cho người ngoài ư? Trước hết độ cho người nhà. Người nhà không tốt thế nào chăng nữa, không thể tiếp cận chăng nữa, chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân. Nguyên nhân rốt cuộc là đâu? Sau khi tìm ra rồi, diệt trừ nguyên nhân. Bất luận là ai, họ khinh miệt chúng ta như thế nào, sân hận chúng ta, hiểu lầm chúng ta, chúng ta phải có trí tuệ, phải có thiện xảo. Trên mặt sự tướng, chúng ta phải làm thế nào? Làm cho đến chỗ tốt nhất. Trong tâm chỉ lưu lại một thứ tâm chân thành, lấy chí thành để đối người tiếp vật. Con người không phải cỏ cây,
lâu ngày dày tháng rồi,
nhất định sẽ bị cảm động. Cuộc đời mấy mươi năm, họ vẫn không chịu sự cảm ứng lay động, đời sau tiếp tục giúp đỡ họ. Đời đời kiếp kiếp, nhất định sẽ có một ngày họ quay đầu thôi. Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh, trong kinh thường nói, không từ bỏ một ai. Quan niệm hoàn toàn không giống như người phàm phu chúng ta. Chúng ta phải học Phật, phải làm Phật. Những gì Phật làm, chúng ta phải học làm theo. nhất định phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, nhất định không chịu sự ô nhiễm. Cha mẹ đối xử với ta không tốt, anh em đối với ta không tốt, bạn bè đối với ta không tốt, đồng đạo đối với ta không tốt. Nếu đem những thứ bất thiện này giữ trong lòng, quý vị liền bị ô nhiễm rồi. Tất cả những thứ không tốt này đều phải quên đi một cách triệt để. Phương pháp trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật dạy cho chúng ta quá hay. Ngài dạy chúng ta xoay chuyển ý niệm. Chuyển như thế nào? Tuyệt đối không nghĩ đến lỗi của người khác, nghĩ nhớ đến điểm tốt của người. Chỉ nhớ nghĩ điểm tốt của người, nhất định không nghĩ đến lỗi của người, tâm liền thiện ngay. Vua Thuấn vì sao có thể thích ứng với hoàn cảnh đời sống của ông? Vì sao có thể cảm hóa được cha mẹ? Chính là đạo lý này. Ông chỉ nhớ đến điểm tốt của cha mẹ anh em, không nghĩ đến điểm không tốt của họ. Tâm ông thuần thiện. Ngày nay chúng ta học như thế nào cũng không giống, không cách nào có thể cảm động xoay chuyển được người nhà của mình. Nguyên nhân ở đâu? Tâm của quý vị là tâm ô nhiễm, không phải tâm thanh tịnh. Quý vị không chí thành, quý vị không thanh tịnh, quý vị không bình đẳng, quý vị cũng không có trí tuệ, cũng không có từ bi. Chỉ dựa trên mặt hình thức mà học thì học không thể thành tựu được. Bề ngoài, bên trong phải có nội dung. Nội dung chính là ở đây. Ngày ngày chúng ta nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thường mang tâm niệm này, tâm này chốc lát cũng không thể rời, thì làm sao có thể không cảm động đến người chứ? Tâm này là chân thật viên mãn, trên có thể cảm động đến chư Phật Bồ Tát, có thể cảm động đến trời đất quỷ thần, dưới có thể cảm động đến tất cả chúng sanh. Quý vị không có tâm này, vậy thì nói cái gì? Tu là tu cái gì? Chính là tu cái tâm này. Tâm này rất đáng quý. Tâm này là tâm chân thật, chân tâm rất đáng quý. Phàm phu lục đạo chúng ta vì sao biến thành như thế này? Cái chúng ta dùng là vọng tâm. Vọng tâm và tâm này hoàn toàn tương phản. Vọng tâm không chân thật, vọng tâm là ô nhiễm, vọng tâm không bình đẳng,
vọng tâm là ngu si,
vọng tâm là tự tư tự lợi. Chúng ta làm những thứ này. Cho nên học Phật như thế nào cũng không giống. Học cả một đời, đến cuối cùng cũng quán trách Phật không linh. Không biết cái bệnh của mình là ở đâu, ngược lại còn trách mắng Phật. Chúng ta làm việc này đấy, nói Phật Bồ Tát không linh. Tội lỗi này tạo tác quá nặng nề. Chư Phật Bồ Tát long thiên hộ pháp, cùng với điều ở đây Đại sư Thanh Lương nói đến đều rất giống nhau. Chúng ta xem đoạn chú giải này của Đại sư Thanh Lương. Sơ nhất chính là vị thứ nhất, tức Bắc Phương Thiên Dương, đã chỉ ra rõ ràng cho chúng ta. Đắc dĩ vô biên đẳng giả, ở đây đã lược bớt pháp môn mà Ngài chứng đắc, vô biên phương tiện cứu hộ ác chúng sanh giải thoát môn. Phần dưới nói, thiện giả tự lạc, bất đãi gia ai. Chữ ai này ý chính là lân mẫn thương xót. Thiện giả là ai? Chúng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng sanh trong thế giới Hoa Tạng, đấy chính là thiện giả. Họ đã lìa khổ được vui, không cần phải chăm lo thương xót cho họ nữa. Họ không những đã ra khỏi lục đạo, mười pháp giới cũng đã thoát khỏi. Ác giả tức khổ, tâm tắc thiên trọng, tam đồ khổ, lục đạo cũng khổ, mười pháp giới vẫn là khổ. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, đối với ba hạng chúng sanh này đặc biệt thương xót. Cho nên tâm liền chú trọng xảo cứu đa môn, cố dân vô biên. Chữ xảo này là phương tiện thiện xảo. Đa môn không phải chỉ một phương pháp, vô lượng vô biên phương pháp cứu hộ tất cả chúng sanh khổ nạn. Phần sau còn có hai câu, đây đều do Đại sư Thanh Lương nói cả. Hữu thử thiên năng phục ác quỷ, linh bất phạm chúng sanh thị cứu hộ giả. Ngài là đại quỷ dương, cho nên những ác quỷ này đều nghe lệnh của Ngài. Quỷ có thể xâm phạm người đều có quan nghiệp nặng nề đối với người này. Họ được sự đồng ý của quỷ dương, cho phép họ đi trả thù. Quỷ dương không đồng ý, có gặp chăng nữa cũng không thể trả thù được. Đây chính là những quỷ dương cứu hộ chúng sanh. Ở chỗ này chúng ta phải chú ý, tạo ác là nhân, nhất định gặt báo khổ. Đây là chân lý vĩnh viễn không đổi dời. Ác quan trọng nhất là ý ác. Cho nên trong nhà Phật, các tổ sư đại đức thường răn dạy người từ căn bản tu. Phật Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sanh, không gì không từ gốc rễ căn bản mà cứu. Từ căn bản mà cứu là cứu như thế nào? Kêu gọi quý vị giác ngộ. Chỉ cần một khi quý vị giác ngộ, quý vị liền tự cứu mình được. Vì sao quý vị lại tạo ác nghiệp? Tâm của quý vị mê mờ. Mê luôn không nằm ngoài tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng. Tự tư tự lợi quyết định khiến cho quan niệm sai lầm. Gốc là chấp trước thân này là chính mình. Thân kiến, ngã kiến. Trong kinh luận Duy Thức nói là bốn thứ phiền não thường đeo đuổi. Đây là cội nguồn gốc rễ của điều ác. Nếu không có Phật thuyết pháp cho chúng ta, không phải Phật nhắc nhở chúng ta làm sao biết được chứ? Luôn cho rằng chính mình đang hành thiện, đang làm việc tốt, còn được quần chúng xã hội tán thán, ủng hộ quý vị. Không biết rằng bản thân mình đang tạo ác nghiệp. Quần chúng xã hội vì sao lại tán thán quý vị? Vì sao ủng hộ quý vị? Đối với việc thiện ác, họ cũng không nắm rõ. Chúng ta biết rằng sự tán thán của quần chúng xã hội không đáng tính kể. Họ là chúng sanh lục đạo. Nếu được chư Phật Bồ Tát tán thán, vậy mới đúng. Do đó, chúng ta đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ, tuyệt đối không để ý đến sự vinh dự hay quỷ bán của người thế gian. Vì sao vậy? Những việc đấy không đáng tính kể. Họ mê hoặc điên đảo như chúng ta thôi. Nhất định không để nó trong lòng. Chúng ta có được sự tán thán của chư Phật Bồ Tát chăng? Chư Phật Bồ Tát tán thán, chúng ta không thấy được, cũng không nghe được. Nhưng nếu quý vị lặng tâm tỉnh trí để quán sát, có những tướng tốt. Tướng tốt đó là đúng. Mở kinh luận ra, tư tưởng kiến giải, hành vi của chúng ta như những gì Phật thuyết trong kinh Phật tán thán, chẳng phải là tán thán quý vị sao? Điều này rất rõ ràng. Trong kinh thường nhắc đến mọi người là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây chẳng phải là sự tán thán của Phật sao? Vấn đề là chúng ta có thiện hay không. Quả nhiên phụng hành 10 điều thiện, lời nói này của Phật là tán thán chúng ta. Nếu chúng ta hàng ngày làm 10 nghiệp ác, vậy thì hai câu nói này của Phật chúng ta không có phần rồi. Ta không có ở trong số đó. Phật nói nhất xiển đề, Phật nói chúng sanh trong đường ác, đó là nói chúng ta đấy. Cho nên chỉ cần tự mình tĩnh lặng một chút, sự tán thán của chư Phật Bồ Tát cũng thường nằm trước mắt bên tai của chúng ta thôi. Làm thế nào để đoạn ác? Điều này trước mắt chúng ta là cả một việc lớn. Điều quan trọng nhất trong việc đoạn ác chính là đoạn khẩu nghiệp. Thế Tôn trong kinh Vô Lượng Thọ có giảng về khéo hộ trì ba nghiệp. Câu đầu tiên nói đến là khẩu nghiệp. Thông thường trong kinh luận chúng ta tụng đọc thấy là thân, khẩu, ý. Vì sao đem khẩu đặt hàng đầu? Chúng ta có từng nghĩ đến không? Dễ phạm nhất chính là khẩu nghiệp. Cho nên Phật căn dặn chúng ta khéo hộ khẩu nghiệp, không nhớ lỗi người. Người ta có thật sự phạm lỗi chăng nữa, chúng ta cũng không thể nói. Vì sao? Nếu chúng ta nói, chúng ta nhớ nghĩ tội lỗi đó từ phía họ di chuyển đến A Lại Gia Thức của chính quý vị rồi. Quý vị thấy điều này có phải oan uổng lớn lắm không? Kết thành cái sai lầm lớn của chính mình. Chúng ta muốn từ bên ngoài di dời vào, thì di dời cái thiện vào A Lại Gia Thức, điều này là đúng. Cái ác nhất định không cấy ghép vào. Người thuần thiện, họ không có niệm ác. Tâm địa thật sự thanh tịnh, hoàn toàn từ bi. Con đường trước mắt quý vị là một bầu trời sáng lạng. Trong lỗi của miệng, nặng nhất là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi, náo loạn hai bên. Nhỏ thì khiến cho cha con bất hòa, vợ chồng trái nghịch, bạn bè ly tán, đấy là sự tai họa nhỏ. Lớn thì thậm chí làm phá hoại hai nước đang giao hảo nhau, khiến cho chiến tranh tai họa. Đây là quả lớn. Càng lớn hơn nữa là phá hoại Phật pháp, phá hòa hợp tăng. Trong giới kinh, lời Phật nói là chân thật, không phải giả dối. Quả báo ở địa ngục A Tỳ, phá hoại tăng đoàn, phá hoại đạo tràng Hoàng Dương chánh pháp. Đoạn thứ nhất trong kinh phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo, Phật đưa ra thí dụ để nói rõ cho chúng ta. Hai người xuất gia giảng kinh thuyết pháp, các thính chúng đều sanh tâm hoan hỷ. Đương nhiên, đây là lẽ thường tình, cung kính cúng dường đối với vị thầy này. Thế là một vị xuất gia khác thấy vậy, sanh tâm đố kỵ. Vì lòng đố kỵ, liền dùng lưỡng thiệt gây chia rẽ, phá hoại. Nói vị thầy này không có đức hạnh, gây ra nhiều sự hiểu lầm cho thính chúng, thính chúng bỏ đi cả. Đạo tràng Hoằng Dương chánh pháp này đã bị ông ta phá hoại, quả báo ở địa ngục. Trong kinh điển chúng ta xem xét tỉ mỉ sẽ thấy, ông ta đọa địa ngục. Thời gian ở thế gian chúng ta là bao lâu? 1800 vạn năm ở cõi người. Quý vị phải biết được rằng 10 pháp giới đều có sự chênh lệch về thời gian. Ở địa ngục là vô lượng kiếp. Địa ngục gọi là một ngày dài như một năm, không chỉ dừng ở một năm. Cớ gì phải vì một chút việc nhỏ nhặt này mà tạo nên tội chướng nặng đến thế chứ? Phá hoại đạo tràng của người khác, điều này ngu xuẩn biết nhường nào. Người thông minh thích tán thán, tu tùy hỷ công đức. Vị thầy này có bao nhiêu sự thành tựu, chính mình cũng được thành tựu to lớn như họ. Khuyên một người đi nghe kinh, vị pháp sư kia độ người này, người này nhờ quý vị khuyến khích họ mới đến, cũng chính là quý vị độ họ rồi. Người này tương lai giảng sanh làm Phật, đấy cũng là quý vị thành tựu cho họ. Quý vị giúp họ thành Phật, công đức vô lượng vô biên. Còn có những người phá hoại đạo tràng của người khác, khuyên người không nên đến đó để nghe kinh. Họ tự mình giảng kinh, khuyên họ về bên này nghe kinh. Việc này làm sao tính đây? Chúng ta rất bình tĩnh, tư duy một cách thật khách quan, họ vẫn phải đọa địa ngục. Vì sao họ phải đọa địa ngục chứ? Tâm họ không thiện, vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa đoạn diệt. Họ còn phân biệt nhân ngã. Bất luận giảng kinh gì chăng nữa, nói có hay đến mấy, nó đều từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà lưu xuất ra, không xứng tánh. Tuy là thiện, trong thiện có độc. Ngày xưa cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường dùng thí dụ để dạy bảo chúng ta. Ngài nói họ không thể thành tựu. Ngài lấy ví dụ trong kinh Phật thường nói đến đề hồ, là thức uống tốt nhất. Một ly đề hồ rất tốt, bên trong lại nhỏ thêm một chút thuốc độc, toàn bộ đều trở thành thuốc độc. Quý vị giảng kinh có tốt đến đâu, hay đến mấy, nói rất lưu loát, một chút tâm bất thiện của quý vị làm cho thiện pháp biến thành độc tố. Đáng thương thay là ở chỗ này, chư Phật tổ sư đại đức, tất cả những bậc thiện tri thức này, không ai là không dạy chúng ta phải dùng tâm thuần thiện, nhất định không được xen tạp một chút ý của chính mình vào. Ý của chính mình là tự tư tự lợi, chính là chất độc. Do đó có thể thấy, ba độc tham sân si của chúng ta chưa đoạn diệt, chúng ta làm sao có thể độ được người đây? Kinh Phật giảng thuyết là chí thiện, chúng ta y theo Phật để giảng, bên trong lại xen tạp thuốc độc. Cho nên khi Phật thuyết kinh có thể cảm động đến người. Một bộ kinh chưa giảng xong liền có người được khai ngộ, có người chứng quả. Ngày nay chúng ta giảng bộ kinh này cả chục lần, trăm lần, ngàn lần, một người khai ngộ cũng không có. Đấy là nguyên nhân gì? Tự chúng ta phải biết rõ. Ba độc phiền não của chúng ta chưa đoạn trừ hết, tâm chúng ta không thanh tịnh, làm sao có thể giúp người chứ? Cho nên học Phật trước hết tự mình phải thật tu. Ba độc phiền não diệt một phần, trí tuệ chân thật liền thông suốt một phần. Giảm hai phần liền thông suốt hai phần. Sao lại không thực hành chứ? Việc này không thể sơ sài được. Chúng ta thấy Tổ Ấn Quang, Đại sư Ấn Quang, Ngài xuất hiện trong thời đại của chúng ta đây, cách chúng ta nửa thế kỷ, không xa. Lý tưởng của Ngài, phương pháp của Ngài rất thích hợp với căn cơ người hiện thời, khế hợp với căn cơ của chúng ta. Cả một đời Ngài dạy bảo người, nói lời thật lòng. Ngài chỉ có 16 chữ: đôn luân tận vận, nhàn tà tồn thành, tính nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Một đời Ngài phụng hành chính là 16 chữ này. Thế nào gọi là đốn luân? Hòa hợp luân thường. Đây là điều căn bản cho việc học Phật. Dạy người, gia đình, cha con hòa hợp, hòa kính, thương yêu nhau. dạy người tương thân tương ái, tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đấy gọi là đúng luôn. Thánh hiền Trung Quốc ngày xưa giáo hóa chúng sanh chính là dạy ngũ luân. Ngũ luân là nói về mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ vợ chồng. Mối quan hệ vợ chồng là căn bản của việc thành Phật. Vợ chồng bất hòa, căn bản của việc làm người đã bị hủy hoại, làm sao có thể thành Phật chứ? Quý vị làm sao có thể chứng quả đây? Vợ chồng cùng chung sống trong một căn phòng, một phòng. Ngoài căn phòng ấy ra là nhà. Trong nhà trên thì có cha mẹ, dưới thì có con cái. Cùng trang lứa thì có anh em. Một nhà hòa hợp chung sống. Bên ngoài nhà là xã hội, là quốc gia. Trên thì có quân thần, dưới thì có bạn bè, bằng hữu. Đây gọi là hữu luân. Vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bằng hữu. Hiểu được thân phận của mình, biết làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình, gọi là tận phân. Làm tốt công việc trách nhiệm của bản thân mình. Cha hiền con hiếu, anh nhường em kính. Người xưa đã dạy rõ ràng như thế, nói rõ ràng đến vậy. Từ hiếu là bổn phận. Bổn phận của người cha là từ bi thương yêu. Bổn phận của con cái là hiếu thuận. Phận làm anh là phải biết nhường nhịn, thương yêu. Phận làm em là phải biết cung kính. Mỗi người có một trách nhiệm, nghĩa vụ khác nhau. Quý vị phải làm cho được. Mỗi người đều làm được. Gia đình hương vượng, xã hội sẽ an định, thiên hạ sẽ thái bình. Cách giáo dục của cổ thánh tiên hiền là dạy những đại đạo lý này. Những đại đạo lý lớn này đã bị người ngày nay phá hỏng hết cả rồi. Vì sao người ta phá hỏng? Nhà Phật nói là bị ma phá hoại. Đạo lý này bị phá hoại, kiếp nạn thế gian sẽ đến. Chúng ta thường nghe, trong xã hội người ta thường nói ngày tận thế. Thế giới này làm sao diệt tận chứ? Những đại đạo lý này bị phá hoại mới có ngày tận thế. Những đạo lý này nếu thật sự có người muốn cứu giảng, thật sự có người muốn làm, không cần phải nhiều người. Chúng ta thấy phần trước của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, lời nói đầu của Hoàng đế Ung Chính, khi nói đến triều đại nhà Tống, nếu trong xã hội có 1/10 số người có thể tu hành thập thiện, thì thế gian này không gặp nạn. Trong 10 người có 1 người hành trì thập thiện, 9 người làm ác kia được nương nhờ phước báo của người tu hành này, nhờ hưởng phước của họ tuy tạo ác cũng có thể tránh được tai họa. Quý vị mới hiểu được tu thiện công đức lớn chừng nào. Vì sao con người lại tạo ác? quả báo của việc ác rất thê thảm. Quả báo quá ư bất thiện. Chư Phật Bồ Tát thương xót, thật đáng tiếc, tự bản thân họ không thể giác ngộ, họ không chịu tiếp nhận lời dạy của Đức Phật, vẫn cứ tiếp tục tạo ác nhiều hơn. Ngày ngày vẫn khen mình chê người. Trong giới Bồ Tát, khen mình chê người, tội này rất nặng. Trong Du Già Bồ Tát giới bổn, khen mình chê người là liệt vào tội cực trọng. Ngày nay chúng ta thấy trong xã hội, đặc biệt là tứ chúng đồng tu trong nhà Phật, hiện tượng khen mình chê người rất phổ biến. Chúng ta phải nhớ kỹ, nhất định không nên làm. Tứ chúng đồng học chúng ta đây, mặc dù có lỗi, chúng ta cũng không dám nói. Vì sao vậy? Lỗi ấy là thật hay là giả, chúng ta không biết được. Chúng ta làm sao có thể tùy tiện nói chứ? Nói ra, nhất định là lỗi của chính mình, chưa hẳn là lỗi của người. Huống hồ tông tích dụng ý của người, chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta chỉ biết trong Kinh Luận Phật thường nói, chúng sanh khi càng gặp khổ nạn, Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này càng nhiều hơn. Đây chính là tâm tắc thiên trọng.
Người kia có phải là Phật Bồ Tát quá thân đến không? Chúng ta không hay biết.
Vì sao họ ứng thân thị hiện? Nhân duyên trong đó chúng ta cũng không hề hay biết. Dụng ý của họ là gì? Chúng ta càng mù tịt. Chúng ta tự mình biết thân phận của mình, tự mình là phàm phu, không phải thánh nhân. Chúng ta phải nghe lời dạy của Phật, cung kính tất cả, vậy thì nhất định không có lỗi lầm. Phàm việc gì cùng tương ứng với lời dạy của Phật thì chúng ta tán thán, không tương ứng thì không tán thán là được. Nhất định không nói, tuân giữ lời dạy của Bồ Tát Phổ Hiền, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Như Lai chính là thấy việc làm thiện cùng tương ứng với tánh đức. Như Lai là đại diện cho tánh đức. Tánh đức cụ thể mà nói, chính là cái mà hiện nay chúng ta đang tuyên dương: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cùng tương ứng với những điều này có thể tán thán, không tương ứng với những điều này không tán thán. Nhưng sự tướng bên trong của nó không dễ gì nhận biết rõ ràng được. Cổ đức dạy chúng ta, đặc biệt là người tu hành, nhất định phải có căn. Căn là cái gì? Căn là hiếu kính cha mẹ. Đấy chính là căn. Hiếu thuận tôn sư là căn. Nếu như không có căn này, một đời của họ làm việc thiện có nhiều chăng nữa cũng đều là giả. Chúng ta thử nghĩ xem, lời nói này có lý không? Suy xét tỉ mỉ thấy rất có lý. Lời nói này không phải không có lý. Họ làm thiện có nhiều đến đâu đều là giả tạo, không thể thành tựu công đức. Không thể thành công đức, câu nói này nói một cách đơn giản, là không tương ứng với tánh đức. Cho nên phương pháp giáo dục của các bậc thánh hiền trong thế xuất thế gian, vì sao lại chú trọng hiếu thuận tôn sư đến thế? Trong lễ giáo của người Trung Hoa xưa, học trò đối với thầy giáo và đối với cha mẹ là hoàn toàn giống nhau. Cha mẹ mất rồi phải giữ đạo hiếu 3 năm, thầy giáo mất lòng xót thương 3 năm cũng là giữ đạo hiếu, tuy không mặc áo tang. Đối đãi với thầy và cha mẹ không khác gì nhau. Trong kinh Phật nói, chúng ta có được thân mạng này là nhờ cha mẹ, huệ mạng của chúng ta có được là nhờ ơn thầy. Một người có 2 mạng sống. Thiên kinh vạn luận, đâu đâu Phật cũng dạy chúng ta quay về với hiếu thân tôn sư. Đại sư Ấn Quang trong văn sao nói rất hay: thành kính 1 phần thì được 1 phần lợi ích, thành kính 10 phần thì được 10 phần lợi ích. Ngày nay chúng ta ý niệm hiếu kính không sanh khởi được, nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là vô trí, không hiểu đạo lý này. Tuy có nghe nói rất mơ hồ, không thấu triệt, nhất là chúng ta không áp dụng vào trong hành động, cho nên rất khó thể hội được. Nếu chúng ta có thể tinh tấn nỗ lực hành trì, trong lúc thực hành sẽ thể hội được. Quý vị thực hành càng nhiều, thể hội sẽ càng nhiều. Quý vị thực hành càng sâu, thể hội sẽ càng sâu. Chưa từng để nó trong lòng, ngày ngày nghe kinh, ngày ngày tụng kinh, cũng luống uổng vô ích. Đương nhiên không thể lãnh hội được. Đạo lý là ở đây. Trong thời đại trước mắt chúng ta đây, có thể giúp người được hay không là một chuyện. Chúng ta cũng sẽ không để nó trong lòng, để bụng là đã chấp tướng, tổn hại cho chính mình quá lớn, tuyệt đối không để trong lòng. Chúng ta chỉ cần làm tròn bổn phận của mình, cầu tâm địa thanh tịnh, sống một ngày giúp chính mình cũng là giúp người. Phật dạy chúng ta tam luân thể không, không một chút tạp nhiễm, chúng ta vãng sanh mới có hy vọng. Điều chúng ta cầu là điều này. Chúng ta không cầu danh văn lợi dưỡng của thế gian, không mong người đời cung kính, nhưng chúng ta cũng nhất định giúp đỡ người thế gian hiểu rõ luân lý. Chúng ta thường nói Phật dạy chúng ta điều gì? Dạy 3 việc chính, dạy chúng ta biết rõ mối quan hệ giữa người với người, quan hệ luân lý. Dạy chúng ta mối quan hệ giữa người và môi trường vạn vật thiên nhiên, mối quan hệ giữa người và trời đất quỷ thần. Điều này tôi thường nói đến. Chúng ta xưng dương cha mẹ, chúng ta xưng dương Đức Phật, chúng ta tán thán thầy tổ, không chỉ đại diện cho một chút tấm lòng hiếu kính của chúng ta, mà còn thức tỉnh xã hội quần chúng, khiến họ cũng có thể giác ngộ, hiểu rõ sự quan trọng của hiếu thân tôn sư. Chúng ta âm thầm lặng lẽ thực hành, hy vọng thời gian lâu ngày có thể thức tỉnh. Dụng ý là như thế. Trong lớp học, giảng đường, thậm chí là ở trong phòng ngủ. Vì sao đem hình cha mẹ, hình thầy tổ treo ở đó? Đương nhiên, đối với bản thân, luôn nhớ nghĩ không quên, không dám lãng quên lời dạy của cha mẹ, thầy tổ. Đồng thời, cũng là làm gương cho người khác thấy. Con người không thể quên nguồn cội. Đó là căn bản. Cội nguồn thân này của chúng ta là cha mẹ. Gốc rễ cho chúng ta hiểu được chút Phật Pháp là thầy tổ. Không phải nhờ thầy khổ tâm dạy bảo, chúng ta làm sao biết được chứ? Quý không thể nay hiểu được chút ít thì không cần đến thầy nữa. Vong ân bội nghĩa, cho rằng tất cả là do mình phát minh ra, là sự lưu xuất từ trí tuệ chân thật của chính mình. Vậy là sai rồi. Đấy là lừa mình gạt người. Thế gian, những kẻ ngu si chưa khai mở trí tuệ, bị quý vị lừa gạt thê thảm. Chư Phật Bồ Tát, thiên địa thiện thần nhìn thấy quý vị, quý vị đang tạo ác nghiệp cực trọng. Con đường trước mắt khổ không thể tả. Muôn vàn sự thị hiện của Phật Bồ Tát đều là cứu hộ. Chúng ta cúng dường tượng Phật Bồ Tát, hình tượng này chính là cứu hộ chúng ta, khiến chúng ta nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát, phải phát tâm học tập theo Ngài. Ngài dạy chúng ta như thế nào, chúng ta liền tinh tấn nỗ lực học theo. Như thế thì mới không phụ lòng của Phật Bồ Tát. Bản thân mình có lỗi, có lỗi thì phải biết sám hối. Chúng ta nhất định không thể xem thường những người tạo ác nghiệp. Tạo tội ngũ nghịch thập ác, chỉ cần họ sám hối, họ liền được độ thoát. Không biết sám hối, không chịu nhận lỗi, thì nhất định đọa lạc không một chút nghi ngờ. Trong kinh điển, trong các sự ghi chép của người xưa, chúng ta thấy người tạo ác nghiệp đến giờ phút cuối cùng quay đầu sám hối mà được độ thoát. Những thí dụ như thế rất nhiều. Trong kinh điển có nói đến vua A Xà Thế là một thí dụ điển hình nhất. Tội ngũ nghịch ông đều phạm cả: giết cha, hại mẹ, câu thông với Đề Bà Đạt Đa, phá Hòa Hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu, làm đủ chuyện ác, tội đáng đọa vào vô gián đại địa ngục. Điều này chúng ta thật sự không thể tưởng tượng. Đến giờ phút lâm chung sám hối, ông còn niệm Phật giảng sanh. Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta, ông được thượng phẩm trung sanh. Cho nên, chúng ta đối với những người tạo tác nghiệp ác, không dám khinh mạng xem thường. Nói không chừng một khi họ sám hối, tương lai giảng sanh phẩm vị cao hơn chúng ta đấy. Tương lai làm Phật sớm hơn chúng ta. Chúng ta làm sao có thể khinh mạng chứ? Cho nên, đối với tất cả chúng sanh, phải sanh khởi tâm cung kính chân thành. Mấy ngày trước ở đây, chúng ta thấy trên báo có đăng Phạm Đế Cương, giáo hoàng của Thiên Chúa Giáo, phát lồ sám hối với mọi người trên thế giới. Đấy là tấm gương tốt cho những người Phật giáo chúng ta.
tự mình làm chuyện sai, dám công khai nói với mọi người tôi sai rồi, cầu Thượng Đế xá tội, sửa cũ đổi mới, đấy là người thiện. Thánh hiền Trung Hoa ngày xưa thường nói, con người không phải thánh hiền, ai không có lỗi, có lỗi biết sửa đổi là người đại thiện vậy. Đáng sợ nhất là không dám nói lỗi của chính mình, vì thể diện của chính mình giấu giếm tội lỗi, giả tạo làm việc tốt, người này nhất định đọa địa ngục. Bản thân làm việc sai trái phải biết thừa nhận, công khai thừa nhận, công khai nhận lỗi, người này tiền đồ không thể giới hạn. Cho nên giáo hoàng Phạm Đế Cương, trong mắt của chúng ta ông là Bồ Tát. Bồ Tát thị hiện dạy người thế gian, biết lỗi phải sửa đổi, có tội biết sám hối. Người Trung Hoa đặc biệt thích sĩ diện, làm sai rồi có chết cũng không thừa nhận, cam tâm tình nguyện đến địa ngục chịu khổ, chịu tội, họ cũng không thừa nhận lỗi của họ. Ngu si tột bực. Chúng ta đọc đoạn kinh này phải nên học tập như thế nào? Làm thế nào để áp dụng ở ngay trong đời sống tu học của chính mình? Quan trọng hơn hết cả, phải bắt đầu từ đâu? Nhất định phải bắt đầu từ bản thân mình, lấy chính mình làm sức ảnh hưởng đến cho quần chúng xã hội xung quanh. Nhưng cũng không nên có ý niệm này. Có ý niệm tức là quý vị đã phan duyên. Chỉ cần bản thân tinh tấn nỗ lực, y giáo phụng hành, tự nhiên sẽ ảnh hưởng. Đây là sự thật. Cố ý làm ảnh hưởng cho người khác là giả tạo. Vì sao? Vì cố ý, tâm này đã bị ô nhiễm, thì không còn bình đẳng nữa. Tôi cao hơn anh không bằng tôi ảnh hưởng cho anh, quý vị không còn bình đẳng nữa, thì sai rồi. Tất cả chỉ biết vì mình mà làm, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến người khác. Như thế mới thu nhận được kết quả. Chỉ cần bản thân có một chút tác ý thì quý vị đã sai. Dù có hiệu quả chăng nữa, hiệu quả cũng không lớn. Tỳ Sa Môn Thiên Dương là từ trong pháp môn này mà tu hành chứng quả. Giải thoát chính là chứng quả. Có thể thấy pháp môn thật sự là vô lượng vô biên. Một lòng vì tâm từ bi cứu hộ tất cả ác chúng sanh, cũng có thể viên thành Phật đạo. Dùng pháp môn này, đem sự tự tư tự lợi, vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình đoạn trừ một cách triệt để, đấy là thành Phật đạo. Tánh đức viên mãn sẽ lưu xuất. Chúng ta từ chỗ này mà học tập thể hội thì rất tốt. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.